là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 26 tháng 6 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry đi thăm Anh Quốc sau cuộc bỏ phiếu Brexit gây nhiều xáo trộn. Tây Ban Nha bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lặp lại lần thứ hai. 35 người chết trong một tai nạn xe buýt ở Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Karen Pearson tường trình về sự thiếu những nghiên cứu của chính phủ Mỹ về cách thức ngăn ngừa bạo động liên quan tới súng. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Những chấn động vẫn tiếp diễn hôm Chủ nhật sau quyết định của Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu, tức là khối EU, trong lúc tình hình chính trị và các mối quan hệ của nước này với thế giới rơi sâu vào tình trạng không rõ ràng. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở châu Âu đã thêm vào các chặng dừng không dự tính trước đến London và Brussels vào phút cuối trong chuyến công du của ông. Ngoại trưởng Kerry dự định sẽ họp với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và các giới chức khác trong nỗ lực duy trì các mối quan hệ của Washington với đồng minh hàng đầu trong một giai đoạn mới khi Anh Quốc trở nên ít tương tác hơn với châu Âu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trước đó đã kêu gọi Anh Quốc không nên rút khỏi EU. Mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, cụm từ được cố thủ tướng Winston Churchill sử dụng lần đầu tiên, đã cho phép Mỹ có một tiếng nói lớn hơn tại EU thông qua Anh Quốc. Chính quyền của Tổng thống Obama đã lo ngại về cuộc trưng cầu dân ý của Anh rút khỏi EU và hậu quả của nó đối với các mối quan hệ của Washington với London và của Mỹ với Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Obama hôm thứ Sáu nói, Vương quốc Anh và Liên hiệp Âu Châu vẫn là các đối tác không thể thiếu được của Hoa Kỳ, ngay cả khi họ bắt đầu thương thảo về các mối quan hệ sắp tới. Tại London, Ngoại trưởng Kerry sẽ tìm một giải pháp cho tình hình. Thủ tướng David Cameron sau cuộc trưng cầu dân ý đã tuyên bố sẽ từ chức và tỏ dấu hiệu cho thấy rõ là ông sẽ không phải là người thương lượng các thủ tục cho việc Anh Quốc tách khỏi EU. Ông Cameron sẽ lập một nhóm thương thuyết đã bắt đầu tiến trình, nhưng một thông báo chính thức nói rằng tiến trình tách khỏi EU cho đến tháng 10 mới bắt đầu khi có thủ tướng mới cũng của đảng bảo thủ đương quyền của ông Cameron theo dự trù sẽ tiếp quản. Quyết định rút khỏi EU cũng khiến cho đảng lao động đối nghịch bị xáo trộn. Ngày càng có nhiều tiếng nói đòi thủ lãnh Jeremy Corbyn của đảng này từ chức. Các đảng viên cáo buộc ông Corbyn đã không quy tụ được sự ủng hộ trong nội bộ đảng để chống lại quan điểm rút khỏi EU. Trong khi đó, các quốc gia thành viên sáng lập Liên hiệp Âu Châu đang tăng sức ép muốn Anh Quốc nhanh chóng rút khỏi khối. Trước khi đến London, ông Kerry sẽ họp với trưởng ban chính sách đối ngoại của EU, Federica Mogherini, tại trụ sở EU ở Brussels vào thứ Hai tới. Ông Kerry đến Rome hôm Chủ nhật để họp về tiến trình hòa bình Trung Đông đang bế tắc. Tại London, ông Kerry sẽ bắt đầu tiến trình củng cố mối quan hệ trong một bối cảnh bi kịch mới. Một số người Anh dùng vấn đề chủ quyền làm lập luận chính cho việc bỏ phiếu rút khỏi EU, nói rằng ông Obama đã giúp họ đi đến quyết định khi ông đến thăm Anh Quốc hồi tháng 4 và cảnh báo họ không nên bỏ phiếu rút khỏi EU và khuyến cáo họ rằng Anh Quốc sẽ đứng cuối hàng trong các thỏa thuận thương mại nếu họ biểu quyết rút. Thứ ba, Thủ tướng Cameron sẽ đi Brussels, nơi mà 27 nước thành viên EU sẽ họp lần đầu tiên, không có Anh Quốc. Cử tri Tây Ban Nha hôm nay đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giống như là lặp lại lần thứ hai trong lúc nước này tìm cách giải quyết thế chính trị bế tắc trong tình trạng không có chính phủ kể từ tháng 12, khi các cuộc bầu cử quốc hội cho kết quả là không có đảng nào giành đủ tỷ lệ ủng hộ để thành lập chính phủ riêng. Các nhà lãnh đạo chính trị nỗ lực thành lập một chính phủ liên minh nhưng bất thành kể từ tháng 12 và việc tìm ra một ứng cử viên xứng đáng để làm thủ tướng cũng thất bại. Các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy cuộc bầu cử hôm nay cũng sẽ giống như cuộc bầu cử trước. Tuy nhiên, một số quan sát viên nói rằng các nhà lập pháp giờ đây có thể sẵn sàng nhượng bộ hơn với nhau. Hồi tháng trước, quốc vương Felipe đã giải tán quốc hội sau khi thời hạn chót để quốc hội đương nhiệm thành lập chính phủ trôi qua. Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha phải bỏ phiếu lại lần thứ hai cho một cuộc bầu cử kể từ khi nước này chuyển sang thể chế dân chủ vào năm 1975. Một giới chức cấp cao của Iraq nói các lực lượng chính phủ đã giải phóng thành phố Fallujah khỏi nhà nước Hồi giáo sau một tháng hành quân để chiếm lại quyền kiểm soát thành phố này. Thượng tướng Abdul Waha al-Saidi hôm Chủ nhật tuyên bố Fallujah đã được giải phóng hoàn toàn sau khi các lực lượng Iraq chiếm lại quyền kiểm soát Chulan, tức là khu vực cuối cùng của thành phố mà trước đó do nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Hôm thứ Bảy, các lực lượng đặc biệt Iraq tiếp tục hành quân tại Fallujah sau khi loan báo đã chiếm lại được phần lớn thành phố một ngày trước đó. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm thứ Sáu, khi cảm thấy chắc chắn thành phố sẽ được giải phóng, đã nói rằng nhà nước Hồi giáo sẽ bị đánh bại. Người dân đã ồ ạt kéo ra khỏi Fallujah trong những ngày qua khi giao tranh diễn ra. Nhiều người tản cư đang trong tình trạng màn trời chiếu đất trong lúc các trại tị nạn đã chật kín người. Trong nhiều tuần lễ qua, các giới chức tình báo Mỹ đã mô tả nhóm nhà nước Hồi giáo đang ở vào thời điểm yếu nhất kể từ khi nhóm này nhanh chóng mở rộng. Tổng thống Barack Obama trong một cuộc họp báo mới đây nói rằng nhóm này đang bị áp lực nhiều hơn bao giờ hết và nhà nước Hồi giáo đã mất các thủ lãnh chính yếu. Trước đó trong tuần, Tổng thống Obama nói cho đến giờ chúng ta đã triệt hạ hơn 120 thủ lãnh và chỉ huy cấp cao của nhà nước Hồi giáo. Nhóm này tiếp tục mất thế đứng ở Iraq. Nhà nước Hồi giáo nay đã mất gần phân nửa lãnh thổ có cư dân mà họ từng kiểm soát ở Iraq. Nhưng các nhà phân tích nói rằng mặc dù nhà nước Hồi giáo thua đáng kể, nhóm này vẫn tồn tại. Ông Patrick Martin, một nhà phân tích về Iraq tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói, bộ máy tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo có thể sẽ tìm cách tiếp tục tuyển mộ tân binh và xúi dục tấn công đơn lẻ bất chấp thất bại tại Fallujah. Thành phố Fallujah nằm cách Baghdad 50 km về hướng Tây.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin rằng 35 hành khách trên một chiếc xe buýt đã thiệt mạng hôm Chủ nhật khi chiếc xe đâm vào một rào chắn an toàn trên xa lộ và bốc cháy. Tân Hoa Xã nói rằng 20 người bị thương trong tai nạn xảy ra tại tỉnh Hồ Nam ở miền Trung Trung Quốc. Cảnh sát tạm giam viên tài xế xe buýt. Bản tin của Tân Hoa Xã nói hình như là dầu chảy ra khi chiếc xe gây tai nạn đã làm lửa bốc cháy. Tai nạn giao thông thường xảy ra ở Trung Quốc. Các nguyên nhân thường thấy là do tài xế mệt, xe cộ được bảo quản kém và những cản trở trên đường xá. Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm kêu gọi phải thực thi luật pháp nghiêm ngặt hơn và hợp tác chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống buôn lậu thú vật hoang dã và gỗ. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Thái Lan đang đẩy nhanh điều tra về các trang trại nuôi hổ sau khi một vụ khám xét lớn phát hiện các bộ phận của hổ tại một ngôi chùa Phật giáo ở miền Tây Thái Lan. Thái Lan từ lâu được xem là điểm trung chuyển và điểm đến nổi tiếng của buôn lậu thú hoang dã từ những nơi xa xôi tận châu Phi cho đến những con hổ Indonesia ngay tại địa phương. Năm 2007, Thái Lan tham gia Công ước về Thương mại Quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, gọi tắt là CITES, kêu gọi chấm dứt việc gây giống hổ cho mục đích thương mại. Nhưng ông Edwin Week, nhà sáng lập quỹ Những Người Bạn của Thiên nhiên Hoang dã, cho hay số lượng hổ nuôi đã tăng mạnh từ con số 660 con vào năm 2007 lên đến gần 1.500 con vào năm 2016, tại khoảng 30 trang trại ở Thái Lan. Ông Week nói, Thái Lan cũng giống như Lào, Việt Nam và Trung Quốc trên cơ bản không giữ cam kết theo công ước CITES. Tập đoàn năng lượng khổng lồ TransCanada kiện Hoa Kỳ về việc hủy dự án đường ống dẫn dầu gây nhiều tranh cãi Keystone. TransCanada đòi bồi thường 15 tỷ đô la cho các phí tổn và những thiệt hại. Hồi tháng Giêng, công ty năng lượng này đã loan báo ý định kiện Mỹ, nhưng nói rằng họ muốn tạo cơ hội cho trọng tài phân xử trước. Công ty này nói họ đã không đạt được thỏa thuận giải quyết êm thấm với Mỹ. TransCanada khởi kiện căn cứ vào Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ có mục tiêu bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài. Dự án Keystone nhắm mục tiêu vận chuyển dầu thô từ các mỏ cát dầu ở miền Tây Canada đến các nhà máy lọc dầu ven vịnh Mexico của Mỹ. Tổng thống Barack Obama đã quyết định ngưng dự án này hồi năm ngoái. Ông nói rằng một dự án khổng lồ liên quan đến nhiên liệu hóa thạch không nằm trong lợi ích quốc gia của Mỹ trong lúc ông đang dẫn đầu nỗ lực chống tình trạng trái đất ấm dần lên. Các nhà bảo vệ môi trường nói rằng dầu thô khai thác từ cát dầu cực kỳ bẩn và nếu xảy ra một vụ tràn dầu từ đường ống dẫn của dự án này thì sẽ là một thảm họa. Ông Earl Ray Tobin qua cho biết thất bại rất lớn giữa giới hữu trách dồn mọi nỗ lực cho công tác tìm kiếm cứu hộ trong trận lũ lụt nghiêm trọng ở tiểu bang West Virginia, trong đó 23 người thiệt mạng. Những trận mưa lớn hôm thứ Năm đã làm nhiều con sông ở miền Tây Nam và miền Trung tiểu bang này vỡ bờ và tràn vào đường xá của những thành phố ở gần đó. Hàng vạn người bị mất điện và hàng trăm người bị mắc kẹt trong nhà. Khoảng 500 người bị mắc kẹt tại một thương xá khi chiếc cầu duy nhất để ra vào khu này bị nước cuốn trôi. Nhiều cư dân khác bị kẹt trên nóc nhà. Các chuyên gia khí tượng nói rằng trận lụt xảy ra vì có nhiều cơn mưa dông trút nước xuống một khu vực tương đối nhỏ. Những cơn dông này cũng tạo ra những cơn lốc xoáy tại nhiều tiểu bang vùng Trung Tây. Cảnh sát Somali cho hay vụ vây hãm một khách sạn ở thủ đô Mogadishu do những kẻ khủng bố thực hiện đã kết thúc và làm ít nhất 15 người chết. Nhóm chủ chiến Al-Shabaab tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công vào khách sạn mà tổ chức này nói là nơi các thành viên bộ giáo của chính phủ hay lui tới. Cảnh sát cho biết những kẻ khủng bố đã kích nổ bom xe bên ngoài khách sạn Naso Hablo chiều ngày 25 tháng 6 trước khi các tay súng tràn vào tòa nhà rồi nổ súng bừa bãi và bắt cóc con tin. Cảnh sát sau đó đã tràn vào khách sạn và đọ súng với các phần tử chủ chiến rồi buộc chúng phải cố thủ trên tầng cao nhất của khách sạn. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, gia đình của họ và người dân Somalia.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, cứ sau mỗi lần có vụ nổ súng giết chết nhiều người, người Mỹ lại tự hỏi làm thế nào để ngăn ngừa việc này. Theo tường trình của Karen Pearson, thiếu sót trong các cuộc thảo luận là những cuộc nghiên cứu căn cứ vào thực tế có thể giúp giảm bớt những vụ nổ súng giết chết nhiều người và bạo động súng ống. Mời quý thính giả nghe Khánh Ngan trình bày thêm chi tiết.
Đây là một cảnh tượng khủng khiếp. Những người sống sót, choáng váng và một bà mẹ có con trai bị giết chết kêu gọi có sự hiểu biết, bà nói.
Let's try to get rid of the hatred and the violence.
Chúng ta nên cố gắng loại trừ hận thù và bạo động.
Trên toàn thế giới, mọi người thắp nến cầu nguyện và những ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng nhập cuộc. Ông Donald Trump, người được xem là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, nói:
The only reason the killer was in America in the first place was because we allowed his family to come.
Lý do duy nhất kẻ giết người có mặt tại Mỹ là vì chúng ta cho phép gia đình anh ta đến đây.
Bà Hillary Clinton, người được xem như được Đảng Dân Chủ đề cử, phát biểu như sau.
Tôi tin các loại vũ khí chiến tranh không lý do gì lại có mặt trên đường phố của chúng ta.
Tuy nhiên, có một điểm không được thấy trong tất cả những đau buồn và xúc động này, đó là một kế hoạch chấm dứt bạo động súng ống tại Mỹ. Ông George Benjamin thuộc Hội Sức khỏe Công cộng Hoa Kỳ nói.
I see the whole issue of people dying prematurely. From firearms as a public health measure.
Tôi xem toàn bộ vấn đề về những người chết trẻ vì súng đạn là vấn đề thuộc về lĩnh vực y tế công cộng.
Nếu bạn nhìn vào trang mạng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày hôm nay, thì cơ quan Mỹ được giao trách nhiệm về sức khỏe công cộng trên toàn quốc vẫn giữ im lặng về vấn đề bạo động súng ống. Giáo sư John Vernick thuộc Trường Đại học Johns Hopkins nói,
We certainly don't have as much research on gun violence prevention relative to the size of the problem.
Chắc chắn là chúng ta không có nhiều cuộc nghiên cứu về việc phòng ngừa bạo động súng ống tương xứng với tầm vóc của vấn đề.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ theo dõi các nguyên nhân tử vong và nhờ đó mà chúng ta biết là có 30.000 người thiệt mạng mỗi năm tại Mỹ vì bạo động súng đạn. Tuy nhiên, không có những cuộc nghiên cứu về nguyên do gây ra bạo động. Ông George Benjamin thuộc Hội Sức khỏe Công cộng nói tiếp.
What we do when we have most problems is we gather the data to find out what's happening. You know, we ask what are the issues?
Điều chúng ta làm khi chúng ta có nhiều vấn đề nhất là thu thập dữ kiện để tìm hiểu điều gì xảy ra. Chúng ta đặt câu hỏi, vấn đề là gì? Và khi chúng ta ngồi chung quanh bàn với một toán bao gồm nhiều ngành, nghiên cứu khác nhau, và tìm hiểu xem những giải pháp hợp lý đó là gì. Rồi chúng ta gộp chung các giải pháp, thử nghiệm, và xem những giải pháp này có thành công hay không. Và chúng ta làm như thế cho đến khi nào qua thời gian, chúng ta làm giảm bớt những nguy cơ về sức khỏe.
Các chuyên gia về sức khỏe công cộng đưa ra những cuộc nghiên cứu về tai nạn xe cộ và cho thấy những cuộc nghiên cứu này đã đưa đến việc lắp đặt dây an toàn và những biện pháp khác nữa, giúp cho những vụ tử vong vì tai nạn xe cộ giảm thiểu đáng kể. Tuy nhiên, bạo động súng ống đã trở thành một vấn đề chính trị. Cách đây 20 năm, Quốc hội Mỹ không tài trợ những cuộc nghiên cứu về súng ống của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Việc này xảy ra sau khi Hiệp hội Súng ống Mỹ cáo buộc các cơ quan y tế vận động để kiểm soát súng ống. Kể từ đó, Quốc hội từ chối tài trợ cho những cuộc nghiên cứu như vậy. Hiệp hội Y khoa Mỹ hứa sẽ tích cực vận động để Quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
My Lan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
My Lan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
My Lan, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, My Lan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy? Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means they became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like looks. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy, nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ. Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right? Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói, đúng thế, tùy theo giọng nói của cô. Okay, here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars or test drive this one now? Okay, đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind. The red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe. Xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám, và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba. Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different. Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không?
My land, only if you are always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi. Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better. Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp. Yeah, let's test drive all three. Hay quá. Chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì. The Honda Civic is best. Let's get it. Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất. Nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi. So, what are you going to do now? Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. Nghĩa là, tôi không quyết định được. I understand. You must consider the price as well as the quality of the car. Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh. Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item. Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi. Now you are smart. Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô. I like the Honda Civic, but as you said, you need to look at your budget, then make your decision. Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me. Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan. You'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi, Mylan. Ngày mai cô sẽ biết. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Green with envy, nghĩa là ghen tức. Và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Những chấn động vẫn tiếp diễn hôm Chủ nhật sau quyết định của Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp Âu Châu, tức là EU, trong lúc tình hình chính trị và các mối quan hệ của nước này với thế giới rơi sâu vào tình trạng không rõ ràng. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở châu Âu đã thêm vào các chặng dừng không dự tính trước đến London và Brussels vào phút cuối trong chuyến công du của ông. Ngoại trưởng Kerry dự định sẽ họp với Ngoại trưởng Anh và các giới chức khác trong nỗ lực duy trì các mối quan hệ của Washington với đồng minh hàng đầu trong một giai đoạn mới khi Anh Quốc trở nên ít tương tác hơn với châu Âu. Cử tri Tây Ban Nha hôm nay đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lặp lại lần thứ hai trong lúc nước này tìm cách giải quyết thế chính trị bế tắc trong tình trạng không có chính phủ kể từ tháng 12, khi các cuộc bầu cử quốc hội cho kết quả là không có đảng nào giành được đủ tỷ lệ ủng hộ để thành lập chính phủ riêng. Các nhà lãnh đạo chính trị đã nỗ lực thành lập một chính phủ liên minh nhưng không thành kể từ tháng 12 và việc tìm ra một ứng cử viên xứng đáng để làm thủ tướng cũng thất bại. Một giới chức cấp cao của Iraq nói các lực lượng chính phủ đã giải phóng thành công thành phố Fallujah khỏi nhà nước Hồi giáo sau một tháng hành quân để chiếm lại quyền kiểm soát thành phố này. Thượng tướng Abdul Waha al-Saadi hôm Chủ nhật tuyên bố Fallujah đã được giải phóng hoàn toàn sau khi các lực lượng Iraq chiếm lại quyền kiểm soát Chulan, tức là khu vực cuối cùng của thành phố mà trước đó nhà nước Hồi giáo vẫn chiếm giữ. Hôm thứ Bảy, các lực lượng đặc biệt Iraq tiếp tục hành quân tại Fallujah sau khi loan báo đã chiếm lại được phần lớn thành phố một ngày trước đó. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm thứ Sáu khi cảm thấy chắc chắn thành phố sẽ được giải phóng đã nói rằng nhà nước Hồi giáo sẽ bị đánh bại.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.